Thank you. là phú thân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phú thân cao thượng. Khi su chạm biết đời đứng không đồng tâm sâu tự tại và vô nhiễm là phú thân cao thượng. Những sợ hãi như vậy không chỗ nào thối thân hay được an toàn là phú thân cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không kiến, thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 23 Kinh Gò Mối. Vamisa Sutta sẽ do Đại Đức mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng, Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 23, Kinh Gò Mối, Vamika Sutta. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Phất Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta sẽ học qua giáo trình Tam Tạng được trích dẫn từ ở trong Cung Bộ Kinh, đặc biệt là bài kinh Dụ Gò Mối. Trong nội dung của bài kinh này đó thì được diễn ra báo về những cái điều mà chính vị thiên này được đặt ra, Và trong nội dung cái bài kinh này đó thì khi mà vị thiên này hỏi ngài Kumara về cái sự hiện hữu của một gò mối, và trong cái gò mối nó có các cái dụng cụ như chẳng hạn như đầu lược nước, cây gươm, con nhái hoặc là cánh cửa, rồi lọc sữa, con rùa vân vân, thì đó là những cái phiền não lậu hoặc mà qua đó, đó là cái tiến trình tu tập một vị hành giả. Khi mà trong nội dung bài kinh này được đề cập đến, tức là một vị Bà La Môn chỉ cho một cái người có trí, chỉ một người có trí, và người có trí này phải lần lượt đào cái gò mối đó lên, cũng như là lần lượt đào cái gò mối đó để lấy các cái món đồ có mặt ở trong gò mối. Và gò mối đây là tượng trưng cho được tượng trưng cho cái thân tứ đại này, và trong thân tứ đại này còn có biết bao ở trong đó. Như vậy thì cái trí tuệ của mình thì sẽ đào xới lên những cái chướng ngại, những cái trở ngại như là đồ lọc sữa, hay là then cửa, hay là ngã con đường hai ngã, con rùa, hay là dao phai vân vân. Như vậy thì một người có trí cũng là một người thấy rõ, biết rõ việc nào cần phải tu tập và pháp nào cần phải đoạn trừ, để rồi sẽ đạt được cái sự an toàn, cái sự an lạc ở trong đời sống tu tập phạm hạnh của mình. Thì hôm nay đó thì chúng ta nghe Đại Đức Tề Quyên là vị giảng sư chính trong ngày, Đại Đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc chánh kinh, sau đó thỉnh Đại Đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, là một dạ Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thủ lâm thai chúng con đành kính trường Đại Đức Pháp Tân. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn bài học hôm nay ạ. Giáo trình Tam Tạng trích giảng Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Kinh Gò Mối Vamika Sutta. Vào ngày như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bây giờ, tôn giả Kumara Kassapa thiên đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Anathapindika, đến chỗ tôn giả Kumara Kassapa ở. Sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Kumara Kassapa: Tỷ kheo, tỷ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một Bà La Môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một then cửa. Thưa tôn giả, một then cửa. Vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con nhái. Thưa tôn giả, một con nhái. Vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy đem con nhái lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường ít, hãy lấy con đường hai ngã lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, một đồ lọc sữa. Vị Bà La Môn nói: Hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con rùa. Thưa tôn giả, một con rùa. Vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con dao phai. Thưa tôn giả, một con dao phai. Vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con dao phai lên, cầm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, một miếng thịt. Vị Bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con rắn hổ. Thưa tôn giả, con rắn hổ. Vị Bà La Môn nói: Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy tỉnh lễ con rắn hổ. Này tỷ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy.
Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, ta không thấy ai trên cõi đời với chư thiên, các ma vương, với thạm thiên, các chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này. Vị thiên ấy nói như vậy. Sau khi nói xong như vậy, vị ấy biến mất ở nơi đây. Dạ, kính mời Sư Lai và người tiếp theo ạ.
Sau khi đêm ấy đã mạng, rồi tôn giả Kusuma Kassapa sau khi đêm ấy đã mạng đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Kumara Kassapa bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đêm nay một vị thiên đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể anh Thawana đến chỗ con ở. Sau khi đến liền đứng một bên. Khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với con: tỷ kheo, tỷ kheo, gò mối này ba đêm phun khói, ba ngày chiếu sáng. Một vị bà la môn nói như sau: này giả trí, hãy cầm cú đào lên, thấy một khe cửa vân vân như trên. Đệ tử Như Lai hay những ai đã nghe được hai vị này: bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói như vậy. Nói xong liền biến mất tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, gò mối là gì? Cái gì phun khói ban đêm? Cái gì chiếu sáng ban ngày? Ai là bà la môn? Ai là người có trí? Cái gì là cây gươm? Cái gì là đào lên? Cái gì là then cửa? Cái gì là con nhái? Cái gì là con đường hai ngã? Cái gì là đồ lọc sữa? Cái gì là con rùa? Cái gì là con dao phai? Cái gì là miếng thịt? Cái gì là rắn hổ? Này tỷ kheo, gò mối là đồng nghĩa với cái thân do vốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ con cháu nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn tối, đoạn tuyệt, hoại diệt. Này tỷ kheo, cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Này tỷ kheo, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. Này tỷ kheo, bà la môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc a la hán, chánh đẳng giác. Này tỷ kheo, người có trí là đồng nghĩa với tỷ kheo hữu học. Này tỷ kheo, cái gương là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỷ kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Này tỷ kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh. Đem then cửa lên là từ bỏ vô minh này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ hiềm hận. Đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hận này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục tham triền cái, sân truyền cái, hôn trầm thị miên truyền cái, trạo cử hối quá truyền cái, nghi hoặc truyền cái. Đem đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm truyền cái này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ quẩn, tức là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ quẩn này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con dao phai là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lần dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lần dục, hấp dẫn. Lấy con dao phai lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để yên con rắn hổ, chớ định chạm con rắn hổ. Hãy đánh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỷ kheo ấy quan hỷ, tính nợ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Thích Trinh Châu dịch chuyện, chúng con cung thỉnh để Đức Tự Nhiên Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn 8 giờ, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc, cảm ơn cô Nê Cha, cô Hoàng Đức Hạnh. Hôm nay Nick đã được ổn định và dạ, chúng tôi đã tìm cái máy mới để thuyết giảng. Một lần nữa thành kính đến lễ đến Đức Phật, định lễ đến Giáo Pháp, định lễ đến Chúng Tăng, định lễ đến Đức Phật Tăng, định Đức Minh Thành, để tinh tuệ Đại Đức Phước Toàn cùng Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đại quý tín hữu quý sư cô cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng Arahant Samma Sambuddho Pakkawa Buddhang. Pakkawantang Apiwa De Miso Kato Pakkawata Thammo Thammang Namma Sammisupatipanno Pakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân cầu quý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, đã từ lâu lắm chúng ta đang nghe và nghe rất nhiều lần. Sở dĩ mà kinh văn được chối lòa, được sáng ngời, được người đời chiêm nghiệm và ca tụng qua những lời dạy của Đức Phật, ở đó liên quan những hình ảnh, ví dụ mượn một cái hình ảnh mà để nói lên, để diễn tả lên cái ý nghĩa, hay là mượn một cái cảnh vật, cái con đường gì mà chúng ta làm, điều là nói những gì liên quan đến những sự sinh hoạt đời thường của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta ở nơi đó có đất bằng, ở nơi đó có sông ngòi ao hồ, nơi đó có đồng, có đồi, có núi, đặc biệt là đồi núi, thì chúng ta sẽ thấy được những gò mối. Ở nơi những đồng ruộng thì chúng ta sẽ thấy những cái bờ ruộng. Thì Đức Phật này cũng sẽ ví dụ những hình ảnh ruộng đồng vào lời dạy của Ngài. Rồi ở nơi rừng, chúng ta sẽ thấy những nơi, những con thú nó sống, và có những người thợ săn cài bẫy, đặt bẫy những thú rừng. Thì Đức Phật này cũng dạy những bài kinh về bẫy mồi. Đi đến để gặp những chúng sinh sinh hoạt về nghề nghiệp, như là làm gốm, làm các nghề, các thủ công mỹ nghệ, hoặc là các cái nghề nghiệp vân vân, thì đều được Đức Phật ngài áp dụng ví dụ toàn bộ tất cả những kinh văn của ngài, xuyên qua những hành động, xuyên qua những việc làm, xuyên qua những suy nghĩ và xuyên qua những lời nói của chúng ta. Ở đây hôm nay chúng ta sẽ gặp được một kinh văn dạy về, gọi là kinh văn, ở đó là kinh văn kinh gò mối và Vamika Sutta ở trong cái mục kinh, bài kinh số 23. Chúng ta đọc qua và nghe qua tài kinh, chúng ta hết sức là hoan hỷ. Bởi vì sao vậy? Người trí được nghe, được hiểu, được thấy do nhờ ví dụ, do nhờ điển hình, do nhờ những dẫn chứng. Ở đó được miêu tả sẽ được bộc lộ những ý nghĩa gì đó chúng ta cần nói, những ý nghĩa gì đó chúng ta cần gửi tới. Ở đây kinh văn, ngày hôm nay chúng ta sẽ học được kinh văn gò mối. Sự thật ra thì cái gò mối nó không là một cái gì gây gớm. Nếu quý vị ở những cái miền đông của Việt Nam,
hay ở những miền Tây thì chúng ta sẽ thấy những cái gò mối nó ủ lên, nó đôn lên, do nó tạo thành, do những con mối nó tạo thành. Để hỏi ngài Kumara Kassapa, và sau đó được ví dụ tất cả những cái ví dụ, chẳng hạn như chúng ta thấy con nhái rồi cái gươm, rồi cái lọc sữa, rồi con rùa, vân vân, miếng thịt này, hoặc con rắn hổ mang, tất cả những điều đó, rồi tất cả mọi thứ đó đều sẽ được trả lời nếu như không xuyên qua Đức Phật và các vị đệ tử của chính ngài mới giải thích. Dù cho những kẻ ngoài đạo có trả lời như thế nào nhưng cũng sẽ không lột tả được những ý nghĩa đó, mà chỉ có chính Đức Thế Tôn hay là đệ tử của chính ngài, với những vị đa văn, với những vị quảng kiến, được nghe, được học từ Đức Phật. Kính thưa quý vị, mối thì thật sự ra thì ở dưới cái gò mối nó là một cái bình thường, nó trên một cái ụ đất nó tạo lên. Nhưng gò mối lại được so sánh, lại được ví dụ cho tất cả những gì mà chúng ta sẽ được biết, được hiểu xuyên qua cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái miếng, cái ngửa, cái lượt, cái ngửa, cái đùng, hay là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của chính chúng ta. Kính thưa quý vị, cái gò mối chính là những ụ đất mang tính bình thường ở trong cuộc sống mà chúng ta thấy. Nhưng Đức Phật ngài được ví dụ đó như chính là tứ đại, tức là đất nước, lửa, gió, đất tạo thành cái gò mối. Và cũng vậy, đất nước, lửa, gió cũng sẽ tạo thành cái thân tứ đại này. Bởi vì sao vậy? Chính vì do có thân tứ đại này mà tất cả những cái tham sân si, những cái tà kiến, những cái ngã mạn, những cái phẫn nộ, những cái đau khổ, những cái buồn vui ở trong cuộc sống này, hay những cảm thọ, nó dựa trên cái sắc quẩn này mà hình thành tất cả. Kính thưa quý vị, cái thân tứ đại này từ đâu có? Cái thân tứ đại này do gì? Do có cha mẹ tạo thành. Từ cha mẹ đó tạo thành, phối hợp và tạo thành. Và chúng sinh được xuất hiện. Chúng sinh được xuất hiện do gì? Cái gì được bảo tồn? Trong kinh văn Đức Phật này dạy, Sabbe Aharatika, tất cả chúng sinh do nhờ cái gì? Do nhờ vật thực, do nhờ thực mà được trường tồn. Thì cũng vậy, do nhờ những cơm cháo bánh nước, do nhờ những ngũ cốc mà chúng sanh hiện hữu, hay là do nhờ tứ
Dạ quý vị có nghe được không ạ? À? Vì đại đức Tây Quyền đã bị rớt biết rồi. Dạ xin quý vị chờ một chút nha. Thấy đại đức Tây Quyền đã trở vào rồi. Kính thỉnh đại đức Tây Quyền cầm mic nha. Dạ đại đức Tây Quyền có nghe được không ạ? À? Thì Đức Tự Quyền có nghe được không? À, xin cho hỏi là Đức Tự Quyền có nghe được không? Xin cho hỏi đại đức Tề Quyền có nghe được không? Nếu đại đức có nghe được, đại đức Quan Hỷ cho tín hiệu cầm mic, thỉnh đại đức cầm mic trở lại giảng tiếp. Dạ, xin quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc đại đức Tề Quyền gặp trục trặc rồi, xin quý vị chờ một chút đi. Sao lại vậy? Có nick có nickname ở trong room mà sao lại không nghe? Dạ xin cho hỏi là bây giờ đại đức Tề Quyền có nghe được không? Nếu đại đức nghe được, thỉnh đại đức cầm mic. Thì có nghe được không à? Nếu đại đức nghe được thì đại đức Quan Hỷ đưa tay để cầm mic giảng tiếp, tỉnh đại đức giảng tiếp. Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé, để chúng tôi liên lạc thôi sao. Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ kính thỉnh đại đức Tề Quyền Quan Hỷ cầm mic nha, đại đức có nghe được không? Đại đức có nghe được không? Đại đức Tề Quyền có nghe được không? Đại đức Quan Hỷ thoát ra đi rồi đại đức vào trở lại xem coi sao. Thì chắc đại đức Tề Quyền chắc đại đức Tề Quyền gặp trục trặc rồi, quý vị chờ chúng tôi một chút. Để tiếp lời của đại đức Tề Quyền thì chúng tôi xin được nói vài điều. Sau khi mà đại đức Tề Quyền vào rồi thì quý vị để thỉnh đại đức Tề Quyền giảng tiếp. Hôm nay đó thì chúng ta học qua cái bài kinh cái vụ bò mối. Trong bài kinh này á, thì Đức đi chờ chúng tôi một chút. Dạ, chúng tôi xin được tiếp lời Đại Đức Tề Quyền. Khi nãy Đại Đức Tề Quyền gọi để rồi kéo Đại Đức Tề Quyền vào, nhưng mà tìm cách này cách nọ cũng quý vị quý ớt cũng không thể kéo Đại Đức Tề Quyền vào được. Cho nên là giờ chúng tôi xin được tiếp lời ở đây với Đại Đức Tề Quyền trong cái bài học này. Cái bài học hôm nay đó là chúng ta sẽ học với cái bài kinh gọi là một cái gò mối. Thì ở đây đó thì trong cái bài kinh này đó, ngài Kumara Kassapa được một cái vị thiên đến hỏi ngài về cái sự hiện tượng, một hiện tượng mà bây giờ thì vị thiên này đưa ra. Cái hiện tượng là nói đến cái tiến trình tu tập. Qua đó thì chúng ta thấy rằng cái gò mối ở đây đó là tượng trưng cho cái thân năm uẩn mình, cái thân tứ đại này. Thì thân tứ đại thì chúng ta biết rằng có đất, nước, lửa, gió. Trong tứ đại khi ta nói về cái phần phần vật thể, vật chất ấy, phần sắc pháp ấy, thì cũng chỉ cho chữ tứ đại. Nhưng mà khi nói rằng toàn bộ gọi là chúng sanh thì bao gồm cả năm uẩn, cả năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và thân tứ đại này được chỉ cho một cái gò mối, và trong cái gò mối đó nó có nhiều cái vật ở trong cái gò mối đó. Khi mà một bậc hiền trí, một vị bà la môn chỉ cho các bậc hiền trí dùng cái con dao của mình để mà con dao phai con dao của mình để mà đào các cái vật dụng ở trong cái gò mối đó. Khi mà nói rằng cái gò mối thì ban ngày thì chiếu sáng, nhưng mà ban đêm thì phun khói. Ở đây là sự suy tư được tượng trưng cho một cái tư suy tư tính toán. Trong mọi cái việc giữa vào ban đêm và ban ngày thì đem ra thực hiện trong cái sự tính toán của mình. Như vậy thì trong cái sự vọng trước, quý vị có thấy Đại Đức Tề Quyền vào rồi phải không? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Tề Quyền có nghe được không? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Tề Quyền có nghe được không? Dạ, kính thỉnh Đại Đức Quang Hỷ cầm mic trở lại giảng nha. Rồi, kính thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị đã được nghe rõ. Cho chúng tôi bị trục trặc kỹ thuật nhiều quá. Từ trước cho mình muốn quậy phá người ta nhiều như trên tinh thần thì cái thần đức pháp tăng cũng quan khí theo dõi cũng như cái gò mối ban ngày sáng tối nó cũng lộn xộn vô cùng. Nhiều khi quý vị thấy chúng tôi nhiều khi hỏi có quý vị đó là bộ sao muốn né tránh cái gì hay sao mà cứ bị ốp vậy, mà quả thật thì chúng tôi xài 2 mic một lần, vừa cái mic mà của nó di động mà vừa một mic của internet luôn á, dạ. Cái chỗ trung tâm á, dạ, cho nên nó dễ bị vô thường như vậy, con quý vị quan hỷ cho. À, thì kính thưa quý vị, thì chúng ta đã được nghe là Đức Pháp Tân nói về cái sự chiếu sáng hay là cái ban ngày ban đêm đã được Đức Phật ngài nói lên, đã được Đức Phật ngài giải thích rõ cái sự phun khói nó như thế nào. À, thì kinh văn đã nói một cách rõ ràng tất cả các cái đời sống của chúng ta nó là cái gì thì nó sẽ được suy nghĩ, được quay lại như thế đó. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, đây là một cái được chủ dài mà tất cả chúng sinh, nhiều khi chúng ta, nếu mà chúng ta thấy, chúng ta thấy suy nghĩ cả ngày chúng ta làm cái gì, nhưng chúng ta có thể suy tư hay là suy nghĩ lại hoặc là không suy nghĩ lại, nói chung về tám nghiệp thân khẩu ý của chính mình, kính thưa quý vị, nó luôn luôn sẽ là một cái gì đó, nó sẽ tự tạo, nó sẽ quay lại. Hành động của thiện ác cũng như thế, nó sẽ lặp lại. Cho nên chúng ta cần phải có một cái khéo tư duy, có một cái khéo, một cái là như lý thất ý yoniso manasikara, ở đây cần phải tu tập là như thế. Và kính thưa quý vị, Đức Phật này nói thêm một cái nữa, cái gương nó đồng nghĩa với cái gì, cái suy tư, thì đó là suy tầm ban ngày đêm mà chúng tôi đã nói. Và này các tỷ kheo, cái gì này các tỷ kheo, cái gương đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này các tỷ kheo, đào lên đồng nghĩa với cái tinh tấn tinh cần. Này các tỷ kheo, cái then đồng nghĩa với cái vô minh. Đem cái then cửa lên là từ bỏ vô minh, để có trí cầm gương đào lên là ý nghĩa này. Quả thật, quý vị để ý, cái gươm nhằm để cái gì? Nhằm để cắt, nhằm để sát hại, nhằm để giết kẻ thù. Cái gươm mục đích để mà chống trả, mục đích để giết, mục đích để là phá tan một cái đối cảnh phía trước mình. Thì cũng vậy, đây chính là chỉ có trí tuệ. Mà trí tuệ gọi là trí tuệ của Bậc Thánh. Là trí tuệ này là trí tuệ của cái sự đoạn lậu, của cái sự đoạn tận những cái gì mà đưa đến cái đau khổ, những cái gì mà đưa đến cái sanh y, những gì mà đưa đến cái sự sanh y từ đời này qua đời khác, do cái gì? Do tham ái và vô minh. Vậy cái gì mới sát trừ được vô minh? Chính đem cái gươm của trí tuệ. Ở mà trí tuệ đây đồng nghĩa với minh, minh có mặt thì vô minh sẽ không có mặt. Thì ở đây tinh thần của cái gươm đó, tức là cái trí tuệ của bậc thánh. Như thế thì các ngài mới có cái gì, mới có khả năng bới và bứng gốc của vô minh. Cái sự tu tập của tất cả chúng ta không chỉ ở một cái vấn đề mà chúng ta cho rằng là chúng ta đắc chứng những cái pháp này, những cái pháp nọ, mà chúng ta phải thật sự có một trí tuệ. Có một trí tuệ do cái sự tu tập, do cái công phu tu tập chúng ta đã có, và chúng ta từ chỗ đó chúng ta mới thành tựu, và từ chỗ đó chúng ta mới sát trừ được phiền não. Cho nên ở đây kinh văn thường ví dụ cái gươm nó đồng nghĩa với trí tuệ, là thường là chúng ta sẽ thấy như thế. Dùng cái gì? Cái tinh tấn, dùng cái tinh cần. Tất cả những ý nghĩa, cái then, cái cửa, để cái then để cài. Cài cái gì? Cái then chốt, cái then cửa. Hay là cái để mà gài, để cái mắt, để nhốt, để kính, để trói buộc. Hay là để nhốt lại tất cả chúng sinh trong tam giới. Nó do vô minh nó làm nhân. Chỉ một cái then cài thôi mà tất cả chúng ta sinh tử đau khổ. Thì với cái gươm trí tuệ sẽ cắt và chặt cái then cài này. Và khi bậc trí đã đào lên thì đồng nghĩa rằng là không còn ở dưới cái ổ mối, ở cái gò mối này. Thì đó chính là một cái sự tu tập hết sức là lớn lao. Không phải là chỉ là cái ý nghĩa của cái sự đào lên, mà ở đó chính là một cái sự chấm dứt. Mà ở đó, kính thưa quý vị, khi chúng ta thường, kiếp của con người chúng ta sẽ luôn luôn suy tư, suy nghĩ những cái gì mà chúng ta thấy, gì chúng ta hiểu, đó chỉ là những cái suy tầm, mà cái trí tuệ đó thuộc về cái trí tuệ thông thường. Nhưng phải do một trí tuệ Pavana, tức là trí tuệ do cái sự tu tập, bởi vì trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn do nhớ học hiểu, trí tư do cái sự suy tư, và trí tu do cái tu tập mà phát sanh trí tuệ. Bốn cái trí tuệ, ba cái trí này, cuối cùng cái trí tu vẫn sẽ là cao cả hơn hết. Bởi vì chính cái trí tu này, nó sẽ là nhân là duyên để sát trừ, để giết trừ phiền não bằng một cái gươm, bằng cái gươm của trí tuệ là như thế. Cái gươm của trí tuệ này để sát tặc, tức là những kẻ thù, tức là lậu cái thủ hữu rồi truyền phược vân vân, tất cả những cái ác bất thiện pháp, những cái gì mà thuộc về bất thiện pháp thì tất cả sẽ được cái gươm trí tuệ này nó sẽ chặt và nó sẽ đào bới mất tất cả, là như vậy. Kính thưa quý vị, đồ tỷ kheo này, các tỷ kheo, Đức Phật ngài giải thích, này các tỷ kheo, con ngái đồng nghĩa với phẫn nộ hiềm hận. Con ngái đem lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hận, cả trí cầm gươm đào lên ý nghĩa này. Này các tỷ kheo, là con đường hai ngã đồng nghĩa với nghi hoặc. Con đường hai ngã là từ bỏ nghi hoặc, này là do kẻ trí đào, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Chúng ta hãy để ý tất cả những cái điều ví dụ đều là sẽ do cái gì, do cái gươm mà giải quyết vấn đề. Thì do cái trí tuệ con nhái đó, khi đào gọt mối lên thấy con nhái, mà con nhái đó được ở đây kinh văn ví dụ là với cái hàng chúng sinh đau khổ buồn vui, ở đây tức là cái sự phẫn nộ, cái sự đau buồn, cái sự phẫn uất, sân tật lận hối, sân phần của sở hữu sân hay của sở hữu, thì tất cả những cái điều mà uất ức, những cái điều mà chúng ta bực bội, những cái gì mà chúng ta ca oán, chúng ta ca oán về cuộc đời này, nó như là một con nhái. Con nhái chỉ là một cái hình thái để nói lên, để tượng trưng. Ví dụ ở dưới đó nó có gồm có nhiều thứ, nhiều đồ. Ở trong đó thì trong này nó có một cái con nhái. Và con nhái đó được tượng trưng cho là cái sự hiềm hận, tượng trưng cho là cái sự phẫn nộ. Mà con nhái đó nó được giật dậy, nó được bắt ra khỏi cái gò mối này. Ở đây Đức Phật nói hãy giật, đối với người có trí tuệ đào lên và bỏ, bắt cái con nhái này ra cũng bằng một cái gươm trí tuệ. Và Đức Phật ngài giải thích này, cái tiền tỷ kheo, cái gì, cái hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Đem con đường hai ngã là bỏ cái nghi hoặc này bằng cái gương trí tuệ. Tất cả chúng ta sẽ tin thế nào? Mà cái gì là một chánh tính được tốt đẹp? Cái chánh tính đó phải có trí tuệ. Cái chính đó phải phối hợp. Cái chánh tính đó chính là tâm sở tịnh hảo. Mà tâm sở tịnh hảo sẽ chắc chắn có trí tuệ phối hợp. Thì cái chánh tính đó, nó mới diệt trừ nghi. Thường thường, tất cả chúng ta, những sự suy nghĩ hay những cái sự hiểu biết của chúng ta, nó đều là do cái gì? Do cái tưởng tri, do cái cảm xúc, do cái cảm thọ của tâm chúng ta. Và chúng ta cảm thấy nó thích hợp. Cái sự cảm thấy thích hợp, cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy vui. Khi cảm thấy thích hợp, cảm thấy vui đó, chỉ là do chính chúng ta cảm nhận nó. Và chính chúng ta cảm nhận nó rồi chúng ta chạy theo cái trí tuệ. Bởi vì khi tin, để tin về nhân quả, tin về tam báo, tin về lý nghiệp báo, vân vân, tất cả những điều đó sẽ được do cái trí tuệ nó phối hợp, đành rằng niềm tin nó chính là một cái hạt giống. Cái niềm tin đây chính là một cái gì, là một cái điều nảy mầm cho tất cả những thiện sự. Và nảy mầm các sao các thiện sự đó đều phải có trí tuệ, bởi niềm tin này thuộc về niềm tin của chánh tính sammasattha. Và sammasattha như chúng tôi đã nói, chắc chắn rằng sẽ có sammadhi.
Đây chính là cái gì? Kính thưa quý vị, có cái để từ đó nó xuyên suốt. Mà đối với người trí thì muốn đoạn trừ nghi hoặc phải bằng cái gì? Bằng cái gương trí tuệ. Họ không thể tin một cách đơn giản. Và ở trong kinh văn Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật này cũng dạy rằng, sau khi Ngài viên tịch, nếu có ai nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, đây là những kim ngôn khẩu từ của ta đã thuyết ra, các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà với trí tuệ suy luận, đem so sánh với kinh, đối chiếu với lực và suy nghĩ, tu tập, thấy rằng dục được diệt trừ, thiện pháp được tăng trưởng, thì đây là lời dạy của ta. Khi tu tập cảm thấy ác pháp bị thối giảm, thiện pháp được tăng trưởng, đây là lời dạy của ta. Còn ngược lại chính là phi Phật ngôn, tức là không đúng lời dạy của chúng ta. Khi chúng ta có cái sự suy tư, khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, thì tất cả nó sẽ là được tốt đẹp. Và cũng như vậy, kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài nói lên cái gì? Cái từ bỏ cái nghi hoặc này hết sức là lớn. Mà cái đó phải là do kẻ trí đào lên tận gốc. Trong cái sự chấp ngã, thường kiến và đoạn kiến. Quý vị còn nghe lại, còn nghe nữa không ạ? Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp hai cái điều hết sức là nhiều. Đó là Sakkaya Ditthi, tức là thường kiến và đoạn thế kiến. Tức là chúng ta, cái gì chúng ta cũng tin, cái gì chúng ta cũng hiểu, cái gì chúng ta cũng chấp nhận, xin lỗi, cái gì chúng ta cũng tin, cái gì chúng ta cũng chịu hết. Chúng ta cho rằng, thôi thà tin còn hơn là không tin, thôi thuộc về cái gì, thuộc về thần linh, cái gì thuộc về bề trên, cái gì thuộc về bờ trên, cho nên chúng ta hãy nghe, hãy né qua đi, mà cứ cho nó là, cứ cho có còn hơn là không. Thì đây cũng là một cái ý hay, ý tốt. Thà chấp có còn hơn là chấp thường còn hơn là chấp đoạn, thì giá trị này tạm chấp nhận. Chấp đoạn kiến tức là thường kiến nó còn đỡ hơn, nhưng ngược lại so với cái chánh tri kiến, so với cái chánh tính, thì quả thật cái đoạn nguy hiểm. Bởi vì chúng ta chấp nhận một thần linh thượng đế ban phước giáng họa, chúng ta chấp có một thần thánh như thế này, chúng ta chấp nhiều cái luận điểm, nhiều cái chủ thuyết, nhiều cái pháp môn thực hành, vân vân, thì ở đó chính chúng ta cũng sẽ nguy hiểm, chính chúng ta cũng sẽ cảm thấy trở ngại trong cái việc tiến tu của chính mình. Cũng như người ta nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy an hiền ở lành, đạo nào cũng là tốt, thì quả thật gọi là làm lành, chứ không phải đạo nào cũng sẽ dạy chúng ta thoát khổ, đạo nào cũng sẽ đưa lên một cái lý là dạy chúng là con người làm thiện và chỉ ra cái ác. Nhưng không có cái đạo nào mà chỉ con người thoát ra cái sự sanh tử, thoát ra cái trầm luân đau khổ ở trong cuộc đời này. Chỉ có Đức Phật, chỉ có đạo ta, chỉ có đạo ta, tức là đạo của Đức Phật chúng ta, mới chỉ ra con đường không còn sanh già đau chết, không còn sầu bi khổ não, không còn sự hiện hữu, không còn cảm thọ, không còn tưởng tri. Bởi vì ngày nào còn cảm thọ, ngày đó cảm thọ sẽ vô thường, ngày nào còn tưởng tri thì lúc đó tưởng tri sẽ là cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Mà cảm thọ thời sẽ do ái làm nhân, ái làm duyên, và ái làm nhân, ái làm duyên sẽ chấp thủ và hữu sẽ có mặt, sanh tử đau khổ, luân hồi vô số kiếp. Thì kính thưa quý vị, ở đây cho nên cái sự chấp ngã nó không phải là một vấn đề đơn giản, mà nó hết sức là nguy hiểm. Dầu cho là chấp có chấp không, do cái gì? Do không có chánh kiến, không có cái gươm của trí tuệ để đào lên, để bước, để bỏ đi, để đoạn trừ các nghi hoặc. Mà khi các nghi hoặc này không được dứt trừ, thời tâm của chúng ta nó sẽ bị che ngăn, nó sẽ bị ngâm tẩm ở trong dục, ở trong tham, ở trong hoài nghi, ở trong vô minh, và nó cứ xử lý chúng ta. Còn khi nào chúng ta vừa thoát ra ngoài thì ở đó chính chúng ta sẽ được an lành vô cùng, thì cái gương sẽ được người trí ở đây chính là cái gương có trí tuệ, tức là chúng ta có một trí tuệ để chúng ta nhận thấy được cái bản chất của cái sự si mê, của cái sự lầm lạc, của cái sự hiểu sai, của cái sự thấy và hiểu không đúng, của cái một cái niềm tin, của một cái điều mà chúng ta không đặt đúng chỗ, và từ cái chúng ta phải dùng chánh kiến để tư duy và suy nghĩ. Và kính thưa quý vị, Đức Phật nói rằng cái đồ lọc sữa đồng nghĩa với năm dục truyền cái, là dục truyền cái, sân truyền cái, hôn trầm truyền cái, trị miên truyền cái, trào cử truyền cái, nghi hoặc truyền cái, vân vân. Kính thưa quý vị, cái là gì? Là cái sự che ngăn. Cái chính là cái sự làm cho tất cả các pháp hiện không thể hiện khởi. Các pháp cái ở đây được Đức Phật Ngài ví dụ nó hết sức là nguy hiểm. Khi chúng sinh nào bị cái pháp cái mà nó che ngăn thì thời không phát triển được thiền định, không phát triển được cái gì đạo quả. Tức là pháp cái đó chính là Nivarana Dhamma, cái sự tốt đẹp. Làm cho tâm chúng ta không của chúng ta, bởi vì có vô minh cái nó ngăn che trí tuệ, không cho có thể xuất hiện được. Mà chúng ta thấy cái ở đây chính là cái sự ngăn che, mà dục cái chính là sở tham, mà sân động cái chính là sở sân, hôn thị tức chính là hôn trầm và thủy miên, mà chính là hoài nghi và vô minh, đây chính là si. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái rất là đơn giản, có phải không? Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ không, nó sẽ không đơn giản khi chúng ta có sự tu tập, rồi chúng ta mới thấy có sự trở ngại lớn lao vô cùng. Tại sao chúng ta không thể tiến bộ được? Chúng ta tu, chúng ta cứ dừng chân, chúng ta sẽ bị tham dục, bị sân hận, bị hoài nghi, bị hôn trầm, bị thủy miên, bị vô minh. Nó cứ ngăn, nó cứ chắn chúng ta không thể đi được. Như chúng ta đang đi trên đường bị một cái vật cản lại. Xe chúng ta đang lái có vật chướng ngại, chúng ta đang đi có vật chặn lại. Thì cũng vậy, chúng ta không vượt qua được. Và khi không vượt qua được vậy, thì làm sao các thiện pháp sanh khởi, làm sao các thiện chứng kết quả cho chúng ta? Ở đây chính là cái gì? Ngăn chặn các thiền chi. Nếu như chúng ta tu tập thiền định, như chúng ta thấy chẳng hạn như là tham dục thì nó ngăn chặn cái chi định của thiền, và sân độc thì nó ngăn chặn cái chi thiền của chi hỷ của thiền, và chúng ta thấy hôn thụy thì nó ngăn chặn chi tầm của thiền, và tạo hóa cái thì nó ngăn chặn cái chi lạc của thiền, và hoài nghi cái thì ngăn chặn cái chi tứ và vô minh cái. Thì như vậy thì tất cả vừa thiền định vừa đạo quả đều bị ngăn lại, đều bị chặn đứng lại, thì xem như chúng ta ở trong cái vòng cương tỏa của phiền não, của ác ma. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng không có đơn giản. Ngài trình bày lên cái đồ lọc sữa được ví dụ là thiền cái như vậy. Và kính thưa quý vị, Đức Phật ngài nói tiếp, Này các tỳ kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, thì như là một gò mối, nó chứa đựng ở trong đó rất là nhiều, nào là đồ lọc sữa, nào là con rùa, rồi nào là con nhái, rồi đồ để nó phun ra, vân vân. Nó chứa miếng thịt, rồi nó chứa thân của chúng ta ở đây. Bây giờ tiến tới là cái gì, kính thưa quý vị? Nó có con rùa ở trong thân ta. Con rùa đồng nghĩa với năm thủ uẩn là sắc, của sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm uẩn, người trí tuệ cầm gươm đào lên, với cái ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta hình thấy con rùa nó rất là chậm. Ở trong thân thể này, nó được hình thành của năm uẩn. Và ai? Năm uẩn là cái gì? Chức tức là năm, chấp năm thủ uẩn, tức là chấp về sắc uẩn này là của ta. Sắc uẩn này là của ta. Ở trong ta có sắc uẩn, trong uẩn có sắc ta. Ở trong ta có sắc uẩn vân vân. Hoặc là thọ uẩn cũng vậy, tưởng uẩn cũng vậy, hành uẩn cũng vậy, và thức uẩn cũng vậy. Hỏi rằng tại sao chúng ta chấp, chúng ta đẹp? Chúng ta chấp, chúng ta đẹp, chúng ta yêu quý với cái đẹp của chúng ta. Chúng ta đẹp được cái mái tóc, chúng ta đẹp được cái mặt, chúng ta đẹp được cái tay, chúng ta đẹp được cái thân, cái chân, vân vân. Nói chung tất cả những điều gì đó ở trong sắc uẩn này đều được chúng ta yêu thương và gìn giữ. Và nói một cách cao hơn là chúng ta yêu chuộng cái sắc thân này, mà để chúng ta mới trau chuốt và để chúng ta mới lo lắng. Và tuy đơn giản chậm chạp như là rùa, nhưng kính thưa quý vị, nó là tập hợp của cả một cái khối, một cái đống cách thủ của chúng ta, chứ không đơn giản. Khi ai đụng vào, khi chúng ta cảm thấy bị rách da, bị rách thịt, chúng ta hết sức là đau khổ, thì lại thẹo đi, lại xuất hiện lên, làm cho sắc uẩn này nó sẽ làm cho cái sắc thân ta nó không được đẹp, chúng ta đau khổ lắm. Và cũng vậy, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, khi một ai mà xúc phạm đến ta, một ai làm cho chúng ta mất danh dự, một ai làm cho chúng ta không tôn trọng ta, hay là tự chúng ta cảm thấy chúng ta hay, chúng ta giỏi, chúng ta chấp thụ với kiến thức đó, chúng ta bảo thủ với cái gì, cái cảm thọ của chính mình, chúng ta bảo thủ và giữ gìn ôm ấp với cái gì, cái tưởng tri của chính mình, vân vân. Những cái mà chúng ta cảm thấy chúng ta vui, những cái mà chúng ta cảm thấy chúng ta vừa lòng, khái thể khai lạc, thì chúng ta ôm ấp và gìn giữ. Đây chính là cái gì? Cái sự nguy hiểm của năm uẩn là cái gì? Kính thưa quý vị, đây chính là cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Cái sự nguy hiểm của năm uẩn đó chính là đưa chúng sinh đến cái sự chấp thủ. Mà tất cả pháp, sắc bê sankhara anicca, tất cả pháp nó vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là sự khổ não. Cái gì khổ não, tất cả cái đó, Đức Phật đã nói rằng sắc bê tham mạ anicca, cho nên tất cả pháp vô vi không phải là của ta. Con ta, tài sản ta, người ngu suy nghĩ quấy, chính thân còn không có. Con đâu, tài sản đâu, cái thân xác của mình đây, sắc thọ tưởng hành thức của này, rồi nó cũng sẽ bị cái sự vô thường, rồi nó cũng sẽ bị cái sự vô ngã, rồi nó cũng sẽ bị sự khổ não, nó chi phối, và nó không còn nữa. Quý vị có nghe lại được nữa nữa không ạ? Dạ, cảm ơn. Bởi vì của chúng tôi nó vô thường, cho nên chúng tôi hỏi nó cũng là cái chuyện bình thường. Dạ. Cho nên cái sắc thân này, kính thưa quý vị, được cái gì ngũ uẩn này, được mà ngũ uẩn thủ nha, ngũ thủ uẩn hay là ngũ thủ uẩn, chúng ta nhớ ngũ thủ uẩn đồng nghĩa với cái con rùa ở trong một cái sắc thân, ở trong một cái tấm thân này, nó chỉ gồm cái gì? Sắc thọ tưởng hành và thức uẩn do chúng sinh chấp đó. Và nếu như chúng sinh không chấp nó thì nó không có cái gì cả. Ở đây chấp nó, quẩn là gì? Quẩn là đống, là khối, một đống của sắc quẩn, một đống của thọ quẩn, một đống của mà kinh văn gọi về chữ khanh thá, chính là đống, là khối, mà đống khối đó chính là một đống của sắc quẩn. Như chúng ta thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì đó, thì tất cả những cái đó là một đống. Tóc tai da thịt gân xương gì đó, 32 thị trược, 32 chất ở trong người ta, nó có rất nhiều thứ, nhưng tất cả cái đó thuộc về một đống của sắc uẩn.
là một đống của thọ quẩn, một đống của tưởng quẩn, một đống của hành quẩn, một đống của thức quẩn. Đây tất cả nó về trạng thái của tâm, thì nó cũng chỉ là đống là khối, và thức quẩn cũng là thế, nó chỉ là một hành trạng, hành tướng của khối, của đống đó, mà tâm của chúng sinh chấp thủ nó, đây mới là vấn đề nguy hiểm. Chấp thủ và ôm ấp bảo gìn nó thì gì chỗ đó, cho nên đưa qua tham ái và tham ái. Chính vì ái thủ này cho nên chúng sinh á, thì mới có tiếp tự tiếp tục, tức là hữu có mặt, hữu có mặt tức là có tiếp diễn đời sau. Bây giờ vì sự vô thường này nó mới biến đi mất đi, chúng ta ước mong sẽ có cái tốt đẹp đó, cái tốt đẹp đó nó trở lại. Cái chúng ta không sống sợ chết, cái gì sợ chết cho nên chúng ta mới muốn sống, muốn sống thì nó có hữu xuất hiện, muốn có tiếp diễn thì sẽ có hữu xuất hiện, mà hữu có mặt thì có già chết sầu bi khổ u não xuất hiện. Đây tức là một quy trình của và tất cả sớm ba đầu quy trình tham mô, tức là liên quan tương sinh, và nó muốn có thì nó có, cái này có mặt thì cái kia sẽ có mặt. Và kính thưa quý vị các tỳ kheo, con dao phai là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc do mắt nhận thức, khả ái khả hỷ khả lạc, kích thích lòng dục hấp dẫn do tiếng nhận thức, các hương do mũi, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Quả thật cho các cảm xúc, con dao phai lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng, kẻ trí cầm gươm đào lên, là ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, quả thật khi đã có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn ở đó hiện khởi, tức là danh sắc được đầy đủ, mà danh sắc được đầy đủ chắc chắn rằng sẽ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hay là có cái gì, có con mắt thì nó sẽ bắt lấy cảnh sắc, và khi bắt lấy cảnh sắc thì một tâm của chúng ta sẽ hai xuất hiện, nó xuất hiện hai cái cảm thọ, tức là khả ái khả hỷ khả lạc. Khả ý xuất hiện khi vừa lòng với cái cảnh thì kích thích lòng dục của chúng ta, nó cảm thấy vừa lòng, cảm thấy thụ hưởng, cảm thấy vừa lòng với cái mà chúng ta nhìn, với cái mà chúng ta nghe, với cái mà chúng ta nếm, với cái mà chúng ta ngửi, với cái mà chúng ta cảm xúc, và với cái mà chúng ta nhận thức, vân vân. Thì tất cả những cái đó là đều do cái gì, do cái thân ngũ quẩn này nó điều khiển điều tiết, và do cái gì, do cái thọ đó, kính thưa quý vị, do cái thọ đó mới cảm nhận ra được cái gì, cái thọ khổ, thọ vui, thọ hí, thọ lạc. Và từ cái chỗ mà thọ này đó, nó chính mới sanh ra ái nữa, cái kích thích sống trong một cái gì, sống trong một cái sự bao vây của cái thọ. Hồi nãy chúng tôi đã nói rồi, có thể là đời sống của một chúng sinh là một đời sống của cảm thọ, đời sống của một chúng sinh là đời sống của cảm, của tưởng tri, cảm thọ và tưởng tri này, đây là hai sở hữu, nó tùy thuận do tâm, của tâm, mà nó chi phối toàn bộ cuộc sống này của tất cả chúng ta từ khi mới kịp sống, và cứ thế nó cứ vần xoay, nó cứ trợ tạo tưởng của quá khứ, thọ của quá khứ, rồi thọ của hiện tại, rồi tiếp diễn ra tương lai nữa, vân vân. Tất cả các cảm thọ và tưởng tri này, bởi vì chính vì có cái năm dục trưởng dưỡng này, có cái sắc do có dưỡng, tức là các sắc do mắt, có cái gì, có cái năm, có cái dục trần, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó khiến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý hưởng thụ cảnh, mà hưởng thụ cảnh tức là thọ lấy cảnh, nhận lấy cảnh và xử lý cảnh, mà hưởng lấy cảnh, thụ lấy cảnh và xử lý cảnh, đó chính là đưa chúng sanh đến cái sự đau khổ, đến cái sự sanh tử lăn trôi. Đời sống của chúng sanh, nếu chúng ta từ bỏ được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì xem như chúng ta đã thành tựu. Chúng ta đã vượt qua chốt chặn, chúng ta dẹp được một cái dục cái, sân độc cái, vân vân. Chúng ta có thể diệt trừ được một phần, và cứ thế mà tiến tu là chúng ta sẽ được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, Ở đây có một cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải lưu ý. Tức là dục mà nó hấp dẫn. Dục hấp dẫn, nó kích thích lòng chúng ta. Đó chính là tham, hỷ tham. Mà hỷ tham, đó chính là nhân mà chúng sinh cảm thấy vừa lòng, cảm thấy thích thú, cảm thấy dễ chịu, và chúng ta thọ hưởng nó, thì đó chính là cái sự nguy hiểm vô cùng cho chính chúng ta. Bởi vì, thì như cách đây một vài ngày, chúng ta được nghe các vị giảng sư nói rằng, dục nó như là hố than hừng, như là vật cháy, như là vật tạm mượn, như là rắn độc, vật vật, như là của thừa, vân vân. Tại sao được ví dụ như vậy? Bởi vì đối với người trí, họ xem sắc đẹp thứ hai mùi thơm bị ngon xúc lạc này chỉ là bình thường. Bồ Tát của chúng ta thấy sắc đẹp thứ hai mùi thơm bị ngon xúc lạc, ngày kinh hãi trong cái đó mà ngày bỏ đi tu. Là tại sao kinh hãi trong cái đó? Bởi vì sắc đẹp thứ hai mùi thơm bị ngon xúc lạc rồi nó sẽ vô thường. Chúng tôi xin nhắc lại một cái đoạn văn này. Rồi nó sẽ vô thường. Đẹp tới đâu cũng sẽ vô thường, xấu tới đâu cũng sẽ vô thường, nghèo giàu hèn mặc tốt xấu gì tất cả đều là một cảm thọ, mà cảm thọ đều sẽ là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó nó đổi thay thôi. Cho nên đừng bao giờ mà chúng ta rơi vào một cái tham ái quá đáng, đừng bao giờ chúng ta rơi vào một cái đau buồn quá độ, một cái đau buồn quá độ, chúng ta thất vọng, chúng ta ưu tư, chúng ta sầu não nhiều cũng là không tốt. Cái nó hấp dẫn là chúng ta vừa lòng, cái nó không hấp dẫn chúng ta khó chịu, chúng ta buồn đau khởi lên. Cho nên Đức Phật ngày dài, cảm thọ nó là một chuỗi dài của kiếp sống, nó là như thế, cho nên chúng ta cần phải từ bỏ. Hôm nay các thầy tỳ kheo, miếng thịt đồng nghĩa với hỷ tham, và miếng thịt được lấy lên, hỷ tham, do cái gì? Đó. Chúng ta thấy ở dưới đó nó có sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc, và nó có cả miếng thịt nữa, miếng thịt. Cái miếng thịt này nó tượng trưng cho tất cả những cái gì mà những cái gì mà con rùa, những cái gì mà con nhái, những cái gì mà nó thuộc về cái con dao vân vân. Kính thưa quý vị, chỉ có miếng thịt thôi, hỷ tham vừa lòng nó vui với cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc. Như thế. Và chúng ta muốn nhổ sạch nó, chúng ta nhớ kinh văn, chỉ có một điều chúng ta cần ghi nhớ, chỉ có trí tuệ thôi, cầm gươm của trí tuệ. Bởi vì cái gươm đồng nghĩa với trí tuệ, và đó người trí, tức là người tu tập, đã thể nhập được, đã chứng đạt được cái trí tuệ, thì vị ấy cầm gươm lên để mà sát trừ, cầm gươm lên để mà diệt trừ, mổ xẻ cả một tấm thân của ngũ uẩn ta. Chỉ cái gươm trí tuệ là nó đã xử lý tất cả mọi chuyện buồn vui trong cuộc đời này. Và này các tỳ kheo, con rắn hổ đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ để yên, chớ có đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ. Đây là ý nghĩa của cái gì? Con rắn hổ đó, kính thưa quý vị, đồng nghĩa với một vị tỳ kheo đã thành tựu viên mãn. Một con rắn hổ đó chính là một vị đã vượt qua tất cả mọi hiểm nạn ở trong cuộc sống. Bài kinh hôm nay nói cho ta nghe, kính thưa đại chúng, về một cái ý nghĩa hết sức lớn lao của cái tấm thân này, của cái sắc quẩn, của cái tấm thân này, tức là sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, và thức quẩn này, sẽ luôn luôn lăn trôi cho chúng ta như cái gò mối, nó vốn nó bao phủ, nó chứa như vậy. Nhưng ở trong đó nó chứa đựng rất là nhiều, nhiều cái thứ, mà rắc rối, cái lộn xộn. Cũng vậy, cái tấm thân này của chúng ta, nó cũng chứa đựng đủ thứ, tá lạ các thứ, mà trong Pháp Cú Kinh dạy rằng, nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bao nhiêu là khổ sầu. Là những thế. Cái tấm thân này đẹp, cái tấm thân này xấu, tấm thân này cao, thấp, tốt, đẹp hay ra sao? Cho nên, chỉ là cái gì?
chỉ có mỹ dầu cho tấm thân có mỹ miều, tấm thân có đẹp đẽ thì cũng trầm chất bao nhiêu là sự khổ sầu của tham ái, sân hận và vô minh, làm cho cái minh sanh khởi. Khi minh sanh khởi thì vô minh diệt, thì minh diệt thì vô minh sanh, minh sanh thì không, vô minh sanh thì không có minh có mặt. Từ tu tập là chính chúng ta phải tìm lấy được cái gươm của trí tuệ. Cái gươm của trí tuệ này là nó sẽ phá tan tất cả mối của cái gò mối, những cái miếng thịt ở trong gò mối, những cái con rùa, rồi những cái con nhái vân vân, tất cả sẽ được cái gươm trí tuệ này bưới bình. Và cái bạch quý ngài, kính thưa, chúng ta sẽ không nhiều cái quan chấp, chúng ta không nhiều cái chấp ngã nữa, hãy đừng nhiều cái chấp ngã nữa, hãy đừng nhiều cái đau khổ nữa. Đời sống của chúng ta chỉ là một đời sống bao trùm của cảm thọ và tưởng tri. Đời sống của chúng ta chỉ bao trùm cái cảm thọ tưởng tri đó, và cảm thọ và tưởng tri đó nó sẽ vô thường. Và chúng ta sống trong cái gì? Sống trong một cái thật sự không có kiểm soát, không có dùng cái gươm trí tuệ của chính mình để chúng ta tu tập, để chúng ta kiểm soát nó và để chúng ta để thành tựu được kết quả an lành. Nếu như ai có sự tu tập dùng cái gươm của trí tuệ, thứ nhất là tu học về giới học, để tiến hóa đến định học, để thành tựu được tuệ học, thì người ấy đã phá tan tất cả đi những cái gì chứa đựng trong gò mối, cũng như những gì chứa đựng trong thân và tâm này. Vì và từ đó chúng ta đạt được kết quả an lạc. Cô nói điều thuyết giảng như vậy, nếu có địa chỉ sự tích kính ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng cùng đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Dạ Nam Mô Bố Tha Nhá, Nam Mô Tham Ma Nhá, Nam Mô Sang Khả Nhá. Chúng dân và cửa lành ở đất trời được kích Đại Thiên Vương. Các vị chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong các ngài xuất hoan hỷ xin hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng. Tôn quý tuần
và sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã giảng cho bài học hôm nay. Giờ đây thì chúng ta cũng còn thời gian khá dài, cho nên là bước sang cái chương trình thảo luận của bài học hôm nay. Hôm nay rất quan hệ là có sự hiện diện của đại đức Tịnh Tuệ cũng như là đại đức Phước Toàn, là những vị giảng sư có trách nhiệm giảng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, để bước sang cái chương trình thảo luận hôm nay đó, thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi đầu tiên đến với đại đức Tịnh Tuệ. Không biết đại đức Tịnh Tuệ có nghe được không? Là xin cho hỏi là đại đức Tịnh Tuệ có trước máy và có nghe được không? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe được tôi nói không? Dạ cảm ơn nha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ giờ đây thì thấy Đại Đức Tịnh Tuệ đã đưa tay rồi. Thưa với Đại Đức Tịnh Tuệ rằng bài hôm nay chúng ta học cái bài Kinh Gò Mối. Ở trong đó một cái ví dụ, qua đó thì chúng ta thấy là trong cái gò mối có các cái có các vật khác nhau, như là đầu lục sữa, rồi con đường hai ngã, rồi con dao phai, con nhái vân vân, thì đó là biểu trưng cho tất cả các cái phiền não. Như vậy thì cái câu hỏi muốn đặt ra đây với đại đức Tịnh Tuệ rằng là cái tiến trình tu tập thì mình phải có nhiệm vụ là mình phải loại bỏ các phiền não. Vậy thì mình loại bỏ bằng cách nào trong khi phiền não có rất nhiều cái phiền não khác nhau. Nội là cái việc mà chúng ta thấy rằng tùy vào trường hợp mà Đức Phật ngài giảng về mỗi cái phiền não và mỗi cái chức năng của phiền não khác nhau. Và do vậy đó thì chúng ta biết quá nhiều về phiền não, về các cái pháp ô nhiễm có quế ở trong tâm. Như vậy thì mình tu tập bằng cách nào ở trong những cái cách tu tập của mình để đoạn trừ phiền não, trong khi chúng ta chỉ cần làm gọn hay là chỉ cần đoạn những cái phiền não nào cần thiết để chúng ta loại bỏ những phiền não đó, để chúng ta có được cái sự an lạc, lợi ích hay là giải thoát trong tương lai. Thì kính tỉnh đây được Tịnh Tuệ Quang Hỷ thảo luận cái câu số 1. Dạ, kính tỉnh đây được. Vậy có nghe được không?
Một hai bốn nói gì có nghe sư nói không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ lúc nãy giờ thì con ở bên đây con cũng chỉ nghe được vài tiếng con nên rất thân cảm, nghe cũng không có được rõ. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này thì chúng tôi xin trả lời ở câu hỏi số 1 mà Đức Pháp Tăng mới vừa đặt ra, đó là tiến trình mà tu tập để lợi từ tất cả các phiền não. Thì ở đây thì chúng ta phiền não, như vậy thì ở trong câu hỏi này thì đặt ra đó thì làm cách nào để trong khi nhiều phiền não như vậy thì chúng ta có thể tu tập đoạn trừ được nó. Dạ yeah. Quả thật như vậy, nếu mà ở trong đời sống thì chúng ta thấy mình luôn luôn gặp nhiều cái sự phiền thức. Dạ, yeah, ở trong cuộc sống luôn luôn gặp nhiều sự phiền thức. Và cái sự phiền thức đó, nếu mà chúng ta không biết cách, không biết tìm cách để tháo gỡ nó ra thì chúng ta luôn đau khổ, gặp phải sự đau khổ. Thì ở đây để thích hợp cho cái cách mà mình đoạn trừ nhiều loại phiền não như vậy ở trong cuộc sống, thì chúng tôi xin đưa lại các vị Phật tử chúng ta trở lại ở cái bài kinh số 2 một tí, tức là bài kinh tất cả các loại quả Sappasutta. Thì ở trong bài kinh đó chúng ta thấy để thích hợp với cái phiền não của chúng sanh ở trong cuộc sống, thì Đức Phật ở đây, Đức Phật ngài cũng trình bày rất là nhiều cách. Dạ, điển hình ở đây thì Đức Phật ngài trình bày 7 cách để chúng ta đoạn trừ phiền não. Thì ở trong 7 cách đó, nếu mà chúng ta gặp cái sự buồn phiền á,
nhà hết nghe tiếng của đại đức Tịnh Tuệ rồi, không biết đại đức Tịnh Tuệ có mặt trước máy không và có thể nghe và cầm biết được không? Xin cho hỏi là đại đức Tịnh Tuệ có nghe được không? Dạ xin cho hỏi đại đức Tịnh Tuệ có nghe được không? Nét của đại đức vừa rồi bị trục trặc rồi, cho nên là Đại Đức đã vào lại rồi, không biết là Đại Đức có nghe được không. Xin cho hỏi Đại Đức Tịnh Tuệ có nghe được không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi vị có nghe được tôi nói chưa ạ? Alo, 1, 2. Dạ, cảm ơn. Như vậy thì bây giờ thì chắc phải chịu.
À, Đại Đức Tịnh Tuệ đã bị té nữa rồi. Dạ, không biết Đại Đức Tịnh Tuệ có nghe được không? Mặc dù là thấy nít ở trong room á. Đại Đức có nghe được không? Ờ, Đại Đức Tuệ Quyền hả? Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ ha. Đại Đức lên thảo luận cái câu này đi. Đại Đức Tịnh Tuệ bị trục trặc hoài rồi. Dạ, kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? À? Dạ, quý vị nghe rõ thì rất là ổn. Dạ, mô Phật. Dạ, thì quả thật thì như là Đức Kinh Tinh Tuệ đã nói về cái bài kinh nhất thiết là hoặc có những lời hoặc do tu tập, do kham nhẫn, do thọ dụng, do thu thúc, được đoạn trừ. Ý là Đức Tinh Tuệ muốn nói rằng là ở đó chúng ta có thể dùng những cái đó để chúng ta lờ bỏ những phiền não trong khi quá nhiều. Thì quả thật vậy. Có thể nói tiến trình tu tập để lờ bỏ tất cả phiền não, vậy thì có thể loại bỏ được phiền não không? Thì chúng ta nhớ rằng chỉ có tham ái và vô minh. Khi chúng ta loại trừ được vô minh, hay nói đơn giản, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì thời, thủ diệt thì thời, hữu diệt, hữu không sanh, thời sẽ không có già chết, sự bị khổ não. Cái gì làm nhân của sanh? Cái hữu làm nhân của sanh. Cái gì, xin lỗi, cái gì làm nhân của già chết? Do sanh làm nhân của già chết. Mà cái gì làm nhân của sanh? Do cái thủ làm nhân của sanh, làm nhân của ái. Cho nên cái mà chúng tôi nói hồi nãy, chỉ cần đoạn trừ cảm thọ, quý vị nghe rõ, chúng ta chỉ đoạn trừ cảm thọ bằng trí tuệ, hay chúng ta đoạn trừ ái bằng lưỡi gươm trí tuệ, thì chắc chắn rằng tất cả phiền não sẽ chấm dứt. Bởi vì ái đây cũng là nhân tham đưa đến tương lai. Và ái này cũng chính là nhân gây cái đau khổ cho tất cả mọi phiền não nó khởi sanh. Ái tham đây, nó là nhân là duyên. Tiến hành cho tất cả. Làm sanh có mặt. Giống như cảm thọ mà không vừa lòng thì ở đó làm cho tâm nó sân hận khó chịu, đó chính là không có vừa lòng, không có thích hợp. Mà chúng ta muốn có một cái cảm thọ khác, không muốn cái vừa lòng này, cũng do ái nó sân khởi nữa. Cho nên đoạn trừ ái hay là cắt trừ được vô minh, minh không có mặt thì thời hành không có mặt, hành không có mặt thì thức không có mặt, danh sắc lục nhập xuất thọ thủ ái thủ phú vân vân. Thì hỏi về tu tập bằng cách nào để loại bỏ khi quá nhiều phiền não, thì chúng ta chỉ cần tu tập, nếu nói theo kinh văn, có những lậu hoặc thì như Đại Đức Tuệ trình bày, có những lậu hoặc do tham nhẫn, do thọ dụng, do tu tập, do thọ dụng vân vân được đoạn trừ. Ở đây chúng tôi chỉ nói cho quý vị nghe, chúng ta chỉ tu tập cái gì? Tu tập cái không chấp ngã nữa. Cái tu tập không còn ái sanh nữa. Tu tập không còn ái diệt nữa. Mà tu tập không còn ái sanh, không còn ái diệt. Đó là tu tập cái gì? Tu tập về nói cách rộng hơn, tu tập về bốn niệm xứ, tức là sử dụng sạch tất cả những cỏ rác và phiền não. Mà cái lưỡi gươm của trí tuệ này nó sẽ cắt đứt cái gì? Cắt đứt nhẫn, sẽ do chánh niệm. Và tỉnh giác, tức là có chánh niệm và có trí tuệ, tất cả mọi phiền não thống giờ có mặt. Này các tỳ kheo, trong tiểu bộ kinh nói, trong tăng kim bộ kinh nói rằng, khi thống giờ có mặt, thời thân khẩu và ý ác sẽ xuất hiện. Thống giờ có mặt, thời sẽ đưa đến tai hại lớn, sẽ đến nguy hiểm đau khổ cho đời này và đời sau. Đó là kinh văn ở trong tăng chi bộ. Dạ, phẩm thống vật, xin quý vị nếu như chúng ta muốn đối chiếu thì hãy xem phẩm thống vật của kinh tăng chi. Xin có điều điều được chia sẻ qua cái câu thảo luận mà Đại Đức Tinh Tuệ đã bị rớt mít liên tục. Dạ, chúng tôi xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh với Ngài. Nam mô Bổn Thầy Á.
Dạ, sa thú kính tri ân đầy đức đầy quyền đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 đầu tiên. Bây giờ thì có thấy có đại đức Phước Toàn, không biết đại đức Phước Toàn có nghe được không? Dạ, cảm ơn đại đức. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai được đặt ra ở đây đó, trong bài kinh này có một đoạn nói Đức Phật Ngài với Ngài Kumara Kassapa này, ví dụ như là cái then chốt, cái che then đó, nó giống như là nó là như là vô minh. Như vậy thì khi mà mình đoạn trừ vô minh, đồng có nghĩa là mình được giải thoát hết hay không? Ví dụ như chúng ta thấy rằng là được nói đến là ở trong mắt xích 12 nhân duyên đó, thì khởi đầu á thì được gọi là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, vân vân. Như vậy thì chỉ cần chúng ta tu tập như thế nào, với bằng cách nào đó, để đoạn trừ được vô minh thì đồng có nghĩa là chúng ta sẽ có thể được giải thoát. Thì xin thỉnh đại đức Phước Toàn quan hỷ thảo luận, hay là chúng ta có thể đoạn bất cứ một trong 12 cái duyên đó thì cũng có thể được giải thoát, hay là chúng ta chỉ là ngay cái đầu mối khởi điểm đầu là vô minh thì chúng ta đoạn của mình thì đồng có nghĩa là giải thoát. Kính thỉnh đại đức Phước Toàn hoan hỷ thảo luận cái câu số 2.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, con kính đảnh lễ đại đức Phước Tăng, đại đức Từ Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Ngõ, đại đức Tình Tuệ cùng tất cả chư tăng chung rung và tất cả quý vị thiện hữu trí thức. Đối với câu thảo luận thứ hai thì đối với cái vô minh avijja, vô minh ở đây tức là sự thiếu hiểu biết, hay còn gọi là không có trí tuệ. Và khi diệt trừ được vô minh cũng đồng nghĩa là chúng ta được sự giải thoát. Và đây là một sự rất là khẳng định. Đối với cái vô minh nó là cái gốc cho những cái sự phiền não, vân vân. Và chúng ta cũng thấy là Đức Phật Ngài nói là cái vô minh là cái đầu tiên. Và khi chúng ta học về vi diệu pháp, nói về cái tâm bất thiện, thì có than, có xăng và có si. Si ở đây tức là vô minh. Mà than và xăng sanh khởi thì đều có phải vô minh. Nó đi theo. Cho dù chúng ta sanh, cho dù chúng ta si, mà sanh si nó cũng thuộc là cái phiền não. Mà khởi được cái tham, cái sân si là phải do cái gốc là vô minh. Khi diệt trừ vô minh đồng nghĩa là chúng ta diệt trừ được tham và sân. Và chúng ta cũng thấy nhiều các phiền não giống như là tham sân ngã là những cái phiền não. Rồi khi sanh khởi là cái gốc của nó cũng đều là cái vô minh. Nếu như chúng ta diệt trừ được vô minh đồng nghĩa là chúng ta diệt trừ được ngã mạn, tà kiến, nghi ngờ. Chúng ta có một cái trí tuệ để thấu đáo, để sáng suốt, và chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ về nhân quả nghiệp báo. Mà khi chúng ta nghi ngờ bởi vì chúng ta còn có vô minh. Và tại sao chúng ta ngã mạn? Bởi vì chúng ta vô minh. Thí dụ như chúng ta là một người sáng suốt và thấu đáo, khi chúng ta biết đối với cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó không phải là của ta, đối với pháp là vô thường, là khổ não và vô ngã. Cho nên đối với tài sản của cải vật chất không phải là của ta, và bản thân mình cũng không phải là của ta. Khi mình thấy được bằng cái trí tuệ thì mình sẽ không có ngã mạn. Nhưng mà vì vô minh cho nên mình chắc được là cái này cái của ta, mình có cái sự ngã mạn về cái tôi của mình nữa, và cái sự hơn thua. Còn chúng ta bị hôn trầm thị miên đều cũng bị vô minh chi phối. Chúng ta có tà kiến tin về những cái sự sai lầm, tin cái cuộc đời này là thường còn. Và khi chúng ta sanh ra là có một cái vị thần hay một vị trời để sinh ra cái đầu người. Khi mình có một cái sự tà kiến là bởi vì chúng ta vô minh, chúng ta không có thấu đáo được. Cho nên cái vô minh ở đây nó cũng ví như là một cái then cửa, một cái then chốt. Mà diệt trừ được vô minh đồng có nghĩa là chúng ta diệt trừ toàn bộ các phiền não. Cho nên đối với những cái vị tu tập, cho nên chúng ta phải thấy cái vô minh này là chúng ta phải biến chi. Chúng ta không tu tập được cái vô minh mà chúng ta phải biết cái vô minh bằng biến chi. Và chúng ta phải tu tập về tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Và Đức Phật Ngài dạy rằng đây là con đường duy nhất, độc nhất để diệt trừ mọi khổ u, tham u, phiền não ở đời. Và đây là cái phương pháp duy nhất, độc nhất để diệt trừ cái vô minh. Cho nên khi chúng ta muốn đoạn trừ vô minh là chúng ta cố gắng để tu tập về thiền tứ niệm xứ. Đây là con đường duy nhất, độc nhất để diệt trừ cái vô minh. Và đó, trong cuộc sống, ở trong đời thế gian này, đa số chúng sanh thì bị vô minh rất là nhiều chi phối. Vì đời sống của chúng ta đều có tham, có sân và có si. Và khi tham, sân, si, sân khởi, chúng ta biết đây là tham, đây là sân, đây là si. Chúng ta phải tu tập về thiền tứ niệm xứ, phải quán về tâm pháp niệm xứ hay pháp quán niệm xứ. Và chúng ta phải có một cái trí tuệ sáng suốt và nhìn về cái cuộc đời này là đau khổ, cuộc đời là vô thường. Anicca Nupassana, Dukkha Nupassana, Anatta Nupassana. Khi mình quán về cái sự vô thường, khổ não, vô ngã, cũng gọi là phát quán niệm xứ, để đưa đó đoạn trừ được cái vô minh. Cho nên đối với cái vô minh, đây là một cái thang cửa. Và diệt trừ được vô minh có nghĩa là chúng ta sẽ được giải thoát. Và chúng tôi một lần nữa khẳng định cho quý vị được rõ và tận tường. Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bức Tha Giá.
Dạ, Sa Tu kính cảm ơn đại đức Phước Toàn thảo luận cái câu số 2. Không biết là có đại đức Trí Ngõ, quý vị có thấy đại đức, có chơi đại đức Trí Ngõ phải không? Ờ, thấy rồi, chúng tôi thấy rồi. Đại đức Trí Ngõ có trước máy không à? Xin cho hỏi đại đức Trí Ngõ có thấy có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi một lần nữa, đại đức Trí Ngõ có trước máy không? Có thể cầm mic để thảo luận được không? Chắc có lẽ là đại đức Trí Ngõ không có trước máy rồi. Bây giờ chắc có lẽ trở lại đại đức Tịnh Tuệ. Đại đức Tịnh Tuệ không biết là có trước máy không à? Khi nãy đại đức Tịnh Tuệ trả lời cái câu số 1, nhưng mà lại là bị trục trặc. Sau đó đại đức Tịnh Quyền điền quyết. Bây giờ thì không biết là có tốt hơn không, để đức Tịnh Tuệ có thể nghe được không. Dạ, xin cho hỏi một lần nữa, xin cho hỏi là để đức Tịnh Tuệ có nghe được không ạ? Thử thời vận không được rồi, vậy chắc phải là thỉnh đại đức giảng sư rồi. Để đức Tịnh Quyền có nghe được không ạ? Để đức Tịnh Quyền, dạ không biết đại đức Tịnh Quyền có nghe được không ạ? Xin quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ rõ hả? Dạ cảm ơn đại đức Tịnh Quyền. Đại đức Tịnh Quyền nghe được rồi. Cái câu được nêu ra ở đây đó, đại đức Tịnh Quyền, là sự khác nhau giữa năm quẩn và năm thủ quẩn như thế nào? Xin thỉnh đại đức Tịnh Quyền quan hỷ thảo luận. Sau khi mà đại đức thảo luận xong, nếu còn thời gian nhiều thì đại đức quan hỷ hỏi một câu hỏi cho một vị giảng sư khác để các vị giảng sư trả lời tiếp. Dạ, kính thỉnh đại đức Tịnh Quyền.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, một càng nó tốt đẹp thì được tốt đẹp luôn ha. Dạ, kính lễ đến Chư Tăng và kính chào Chư Phật Tử. Kính thưa quý vị, chúng ta thường thường nghe nó là Panchakhandha, tức là năm quẩn. Như chúng tôi đã định nghĩa hồi nãy, quẩn tức là khandha, là quẩn, là đống, là khối. Mà Rupakantha tức là sắc quẩn, Vedanakantha thọ quẩn, Sanyakantha tức là tưởng quẩn, Sankharakantha là tưởng thức hành quẩn, và Vinyanakantha chính là thức quẩn. Tức là gọi là thức quẩn, sắc thọ tưởng hành thức quẩn hay là ngũ quẩn này là chỉ là đống, là khối, nó chưa có cái gì cả. Một đống khối của sắc quẩn, một đống khối của thọ, của tưởng, của hành, của thức, như là một đống của cảm thọ vui buồn, một đống của cảm thọ lạc, một đống của cảm thọ khổ, một đống của cảm thọ khi khổ khi lạc. Rồi cái tưởng cũng vậy nè, tưởng dầu cho quá khứ, hiện tại, vị lai, tưởng cái đúng sai gì cũng vậy, tất cả nó chỉ là một đống. Và hành đây tức là ở đó chính cái tác ý cần bạn quyền, rồi cái mà chúng ta thấy là sân tật lận hối vô tàm quý phóng vật, rồi cái chúng ta thấy ngay cả các cái sở hữu của tịnh hảo như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xã, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu thân, thường tâm, thường thân, thức thân, thức tâm, rồi bi tùy hỷ, rồi vô lượng phần bi tùy hỷ, hoặc là coi như là chứng ngữ, chứng nghiệp, chứng mạng, chứng định, chứng định, rồi sở hữu trí tuệ, vân vân. Thì hành quẩn đây chính là 50 sở hữu trừ thọ tưởng, và thức quẩn là 121 tâm. Đó chính là nói về một đống một khối của quẩn. Mà chia ra năm quẩn, vậy có sự khác nhau giữa năm quẩn và năm thủ quẩn chăng? Kính thưa quý vị, nó chỉ khác có một chỗ là khi tâm của chúng ta đã đi vào đó hưởng thụ cái tâm và tâm sở đó thì ở đó nó sẽ là khác. Nó không còn đơn giản chỉ là sắc quẩn nữa, mà sắc quẩn này là của ta, sắc quẩn này của ta nó đẹp, sắc quẩn này của ta nó ngắn, sắc quẩn này của ta nó dài. Rồi thọ quẩn này của chúng ta nó cảm thấy vừa lòng, nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy là nó như thế này như thế kia. Và nhất là thọ quẩn này chúng ta nó đẹp, nó vừa lòng, khá ái, khá hỷ, khá lạc. Rồi cũng vậy, rồi tử quẩn của chúng ta cảm thấy rằng chúng ta nhớ, chúng ta nâng niu, kiều mến, chấp thủ nó. Thì khi nào mà quẩn đó, sắc thọ tưởng hành và thức quẩn đó được tâm ái luyến, bị tâm ái luyến, bị tâm chấp thú, cho nên gọi là Rupakantha Upadana, tức là sắc thủ quẩn, rồi sanh, rồi vedana khantha upadana, tức là thọ thủ quẩn vân vân. Thì thêm cái chữ thủ vào, thủ ở đây chính là upadana, tức là cái pháp mà chấp thủ, cái pháp mà dính chặt, cái pháp mà ôm ấp. Đó là chấp với cái gì? Cái sắc quẩn của mình, cái thọ quẩn của mình, cái tưởng quẩn của mình, cái hành. Mà kiếp của chúng sinh là kiếp sống của cái gì? Chỉ là năm quẩn thôi. Nhưng cái năm quẩn này, nó không phải là ông sư này, nó không phải là ông sư kia, nó không phải là tên A, tên B, tên C. Tên là sư Tệ Quyền, sư Pháp Tăng, sư Phước Toàn, rồi Như Không, Hạ Cát, Ẩn Lan, Lăng Nhờ Nguyệt, vân vân. Tất cả không phải là cái tên. Con người chúng ta phải là cái tên, mà chỉ là ngũ quẩn. Ngũ quẩn tức là ở đó ngũ quẩn nam, ngũ quẩn nữ. Bởi vì sắc quẩn đây của chúng sinh thì nó có 27 sắc, trừ sắc nam và nữ thì trừ sắc nữ, nam thì trừ sắc nữ, nữ thì trừ sắc nam, thế thôi. Cho nên không là cái gì, không là là gì cả, mà chỉ là, mà quẩn là đống, là khối này, một khối này nó tạo thành và nó phải tan rã. Đúng, quẩn này hợp thành thì nó sẽ tan rã. Và thế là chúng ta đến đi vào cuộc đời này chỉ là, chứ còn của ngũ quẩn tức là các pháp nó hữu vi pháp thì nó trở về hữu vi pháp, tức là nó sẽ bị vô thường, sự khổ não, bị sâu vô ngã và chúng ta bỏ xuống. Trong cái sự bỏ xuống đó chính là cái gì? Kính thưa đại chúng, chính là chúng ta có cái sự tu tập để không còn chấp thủ nữa thì chúng ta xa trừ được ngũ thu uẩn và sinh tả lơi. Sự khác biệt giữa năm uẩn và năm thủ uẩn tức là có cái chấp ở trong đó, có cái chấp thủ ở trong đó, chính là có cái sự khác nhau. Khi có sự chấp thủ tức là sắc uẩn chấp thủ, thọ uẩn, tự uẩn hành và uẩn chấp thủ và sinh tả lơi như vậy. Và tiếp theo sẽ kính cung thỉnh có lẽ là Đại Đức Pháp Tăng trả lời câu hỏi sau cùng, để trước khi Đại Đức cũng sẽ là người kết thúc cái chương trình của Zoom hôm nay. Đại Đức cũng là người điều hành, và bây giờ chúng tôi đã vừa thảo luận xong câu hỏi số 3, xin các vị MC Quang Hỷ post cho câu thứ 4. Dạ, kính cung thỉnh đến Đại Đức Pháp Tăng. Bởi vì sau khi Đại Đức Pháp Tăng trả lời xong thì Đại Đức cũng sẽ kết thúc Zoom, bởi vì Zoom còn khoảng có 10 phút nữa thôi là sẽ chấm dứt. Dạ, cái câu hỏi thứ 4 và chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức Pháp Tăng. Kính thưa Đại Đức Pháp Tăng. Ở trong kinh Văn Đức Phật Ngài dạy, chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi đầu vô minh. Ở đây vậy có phải là tham ái nó đứng trước vô minh, do nhân là nhân của tham ái, vậy có vậy là không phải của vô minh có phải chăng, hay vô minh và tham ái nó có cái sự liên hệ mật thiết như thế nào? Kính cung thỉnh Đại Đức cũng quan nghĩ làm sáng tỏ ở trên cái câu hỏi này, Đại Đức nghe rõ. Chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái hay của đầu vô minh, vậy thì kính cung thỉnh Đại Đức làm sao làm sáng tỏ như vậy, thì cái nào đứng đầu, cái nào đứng sau, hay là nó có cái sự tương ưng, nó có sự tương quan hậu tương như thế nào? Kính cung thỉnh Đại Đức Phật Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của Đại Đức Tề Quyền thì xin được trả lời cũng như là thảo luận cái câu mà Đại Đức được diễn đạt ra. Khi mà Đại Đức hỏi rằng chúng sinh già chết khổ sầu khởi đầu bởi nhân vô minh và tham ái, thì chúng tôi xin nhớ lại là một điều, đó là trong cái thập nhị nhân duyên thì được phân ra làm ba thời: thời quá khứ, thời hiện tại và tương lai. Là quá khứ, nhưng mà gì đang diễn trong hiện tại thì được gọi là hiện tại, và tương lai đó là cái quả. Và nó cũng có ba cái luân: một gọi là phiền não luân, hai là nghiệp luân, ba là quả luân. Khi mà nói phiền não luân thì trong đó có tham vô minh, tham ái và chấp thủ, nó kể cả vô minh, tham ái và chấp thủ luôn, ba cái gì đó thì được gọi là phiền não luân. Nhưng mà khi mà nói đến nghiệp luân thì đó là hành và hữu, hành và hữu, và do nghiệp luân và phiền não luân cho nên nó tạo ra cái quả luân hồi, tạo lên quả luân hồi, đó là suốt hay là sự sinh hay là sanh lão bệnh bệnh từ sầu bi khổ não, đó là cái quả. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng cái vô minh là một pháp trong phiền não luân, tham ái cũng là một pháp trong phiền não luân, chấp thủ cũng là một pháp trong phiền não luân luôn. Như vậy thì khi mà mình nói ở quá khứ thì có thể rằng nói là nó là nhân của vô minh, bởi do vô minh cho nên là chúng ta có cái hành động, chúng ta có cái hành động, cái hành động đây là hiểu là cả thân hành động, khẩu hành động và ý hành động, hay cả phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, nó đều là cái nhân của hành động hết. Cho nên là vì cái vô minh đó cho nên nó tạo ra nhiều cái pháp theo sau đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong thập nhị nhân duyên ấy, được nói là vô minh là khởi đầu. Khởi đầu ở đây được nói là nó là chuyển đầu cho bắt đầu cho tất cả 10, đầu cho tất cả 12 mắt xích đó. Đó là nói của nhân của quá khứ. Nhưng mà khi mà mình nói ở hiện tại đó thì cũng có thể là nói rằng do tham ái. Bởi vì do tham ái cho nên mình hy cầu. mình hy cầu cái này, hy cầu cái kia, hy cầu sự tái sanh, hy cầu sự hưởng thụ trong ngũ dục, hy cầu ở trong cái sự thỏa mãn. Trong các cái gì mà mình mong muốn, cho nên ở đây á, dạ, nó tạo ra cái quả luân hồi. Và như vậy thì chúng ta có thể nói rằng vô minh là pháp khởi đầu cũng được, thì gọi là tham ái cũng là một pháp khởi đầu. Bởi vì ở đây đó, nếu như mà chúng ta ở trong ngay trong đời sống hiện tại này mà mình dứt tất cả các sự hy cầu đó, cả về dục ái, hữu ái hay phi hữu ái, hay sự tham cầu ở trong cõi dục, dục ái, sắc ái hay vô sắc ái, chúng ta loại bỏ những điều đó thì không có cái khi nào mà chúng ta loại bỏ những điều đó là khi chúng ta đã được chấm dứt được vô minh. Thì ái nó được chấm dứt, ái được chấm dứt. Như vậy thì tùy theo trường hợp, có thể trường hợp ở quá khứ thì chúng ta nói là vô minh nó là pháp dẫn đầu, nhưng mà ở hiện tại cũng thể là nói rằng do tham ái. Còn cái pháp chấp thủ đó, cái pháp thủ dục là thủ, dục thủ kiến thủ, ngã chấp thủ giới phánh thủ đó, thì cái đó là cũng là cái tăng trưởng. Thủ cũng chính là một pháp tăng trưởng, ái tăng trưởng mạnh thôi, ái tăng trưởng bộc phát mạnh để tạo ra cái chấp thủ đó, dục thủ kiến thủ, ngã chấp thủ hay là giới cấm thủ. Cho nên ở đây đó có thể nói rằng vô minh hay là phiền não cũng chính là nhân của gọi là phiền não của luân hồi, phiền não luân hồi. Và khi nào mà còn cái nhân của vô minh nói theo ở quá khứ hay là nói theo ở hiện tại, còn nhân của tham ái thì còn luân hồi. Khi nào chấm dứt được nhân của phiền não, tức là chấm dứt được ái, thì đồng nghĩa là chấm dứt được vô minh. Hay là nói cách khác, hay là mình chấm dứt được vô minh đồng nghĩa là mình chấm dứt được ái. Là khi đó thì cái quả luân hồi nó không có nữa. Dạ, cái quả luân hồi nó không thể có được nữa. Và vì vậy thì không có sự tái sanh, không có sự khổ và không có cái sự hệ lụy. Của cái tất cả của cái sự tồn tại của năm vững, cho nên là không còn sự khổ nữa. Ở đây thì cái bản tin này số 2958 do Như Quang biên dịch. Bản quán trinh này được nói đến là chân trần bà ngoại trưởng Henry Clinton có cái chân trần, tức là cái ngày một tay vừa qua bà đã đến Yangon, Miến Điện để viếng nơi cái tháp cổ Yangon, tháp cổ Sirigon, và sau đó bà có một cái cuộc hội họp báo hội thảo họp báo với bà Aung San Suu Kyi. Bây giờ thì bản tin này được trình bày đến quý ngài bởi vì và lời đọc của Phật tử Ngô Đức Hạnh. Kính mời cô Ngô Đức Hạnh Quang Hỷ lên đọc bản tin hôm nay.
Dạ sa thứ lành thật. Thầy, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong từ bi điều hợp cho room ngày hôm nay. Và bây giờ con xin được đọc bản tin tức Phật giáo số 2958 do Như Quang dịch, chân trần tại Miến Điện. Ngoại trưởng Hillary Clinton tham quan ngôi chùa cổ trước khi họp báo với bà Aung San Suu Kyi, Yangon, Myanmar, ngày 1 tháng 12 năm 2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã vượt hàng trăm ngàn dặm và gặp gỡ nhiều ngôi sao chính trị quốc tế, nhưng hôm thứ Năm bà đã đánh dấu một vài cột mốc mới trong sự nghiệp du hành toàn cầu của bà qua chuyến viếng thăm đầu tiên đến Miến Điện và mở cuộc họp báo đầu tiên với bà Aung San Suu Kyi. Dạ Nam Mô Bích Thay á, con xin sám hối, con đọc chữ khi không đọc tên không có chính xác. Xin kính đảnh lễ chư tăng và Phật tử từ bi hỷ xả cho con. Tại vì con bị phân tâm bị cái text chat của cô An. Cựu tù nhân chánh trị đảng đối lập, người đạt giải thưởng Nobel Hòa Bình. Trong lời phát biểu trước đây, cả bà Clinton và Tổng thống Barack Obama đều xem bà Suki là một niềm cảm phục. Là vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên viếng thăm Miến Điện kể từ năm 1955, bà Clinton đến do sự thỉnh cầu của bà Suki để có sự đóng góp khích lệ thận trọng qua những dự tính cải cách chính trị được ban hành bởi quân đội chuyên chế lâu đời. Giữa các cuộc cải cách là cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu năm này cũng như việc phóng thích bà Suki năm rồi, sau hơn 2 thập niên bị quản lý tại gia. Trong một thử nghiệm hiếm hoi về quyền lực chính trị của đảng đối lập được phép sử dụng trong quốc gia, bà Suki đã tổ chức cuộc họp báo qua mạng Skype, trao đổi với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ hôm thứ Tư. Trong khi trao đổi, bà đã thông báo về ý định đại diện công chúng trong cuộc bầu cử sắp tới. Clinton theo đúng thời khóa biểu xuất hiện trước công chúng hôm thứ Năm, gồm cả việc đi tham quan ngôi chùa cổ ngàn năm lịch sử bằng chân trần. Nhưng bà đã nói rõ chuyến tham quan đầu tiên của bà có thể hơi sớm cho Hoa Thịnh Đốn về việc ngưng những lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với Miến Điện vào thời điểm này. Thay vào đó, bà giảng giải bà chỉ đến viếng thăm một quốc gia Nam Á vẫn còn bị cô lập với khoảng 55 triệu người chờ đợi cơ hội thẩm định về những cải cách xa hơn về chính trị và nhân quyền. Chúng tôi chưa ở vào thời điểm có thể nghĩ về việc ngưng các lệnh cấm mà chúng tôi đã đặt ra do chúng tôi lo lắng về các điều luật cần phải được gìn giữ, Clinton nói với phóng viên tùy tùng của bà trong chuyến đi hôm thứ Năm. Nhưng những bước mà chính phủ thực hiện sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng và sẽ thích hợp vì chúng tôi muốn nhìn thấy sự cải thiện về chính trị và kinh tế. Chúng tôi biết có nhiều việc cần làm, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải chờ để biết chắc rằng mọi hứa hẹn sẽ được thực hiện. Do vậy, chúng tôi không chỉ trao đổi với những viên chức cao cấp trong chính quyền, mà chúng tôi sẽ trao đổi với các thành viên dân sự, thành viên chính trị đối lập, đại biểu các nhóm dân thiểu số, vì chúng tôi muốn có một bức tranh toàn diện. Chuyến thăm viếng Miến Điện này sẽ do vị đứng đầu ngành ngoại giao của Hoa Thịnh Đốn, một cái nhìn hiếm hoi về quốc gia mà các viên chức Hoa Kỳ thừa nhận rằng họ hiểu biết rất trần hôm thứ Năm. Trong lúc Ngoại trưởng ngôi chùa được tôn kính nhất ở Miến Điện, một ngôi tháp vàng là biểu tượng của quốc gia đang tìm kiếm mối quan hệ hữu nghị với Tây Phương. Bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ tri ân quý chi tôn Thiền Đức và mến chào tạm biệt quý anh chị em đạo hữu. Con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi trở lại. Nam Mô Bích Tha.
Cảm ơn con Nguồn Đức Hạnh đã đọc cho bản tin hôm nay và cảm ơn Phật tử Như Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học nói về lịch sử của Đức Phật, của Gotama của chúng ta. Và vị giảng sư chính của ngày mai là Ni sư Liệu Pháp sẽ giảng giải tôn đức và thân chào tạm biệt quý Phật tử và kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, tạm biệt đại chúng. mời cô nguồn đức hạnh hay là vị nào có trách nhiệm hôm nay nên mở kinh hồi hướng.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi điều hộp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.